This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello, Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Ngay chỗ bạn ở gần ở Garland này có mưa nãy giờ không ạ?
Thật sự ra thì nó gọi là shower, rớt vài giọt rồi lại ngưng, rồi rớt vài giọt lại ngưng. Bây giờ thì nắng lên rồi anh Hoàng Tính.
Dạ, nắng lên rồi thưa quý vị, cũng giống như vậy thôi. Garland ngay chỗ mà gần cái khu của đài thì cũng mưa cái ào cái rồi xong, rỉ rả vài hột cái rồi xong. Ôi nhưng mà theo như dự đoán thời tiết cho biết thì sáng nay mưa chút xíu vậy thôi thưa quý vị. Hôm nay cũng rất là lý tưởng. Ông trời lúc nắng, lúc râm, lúc nắng, lúc mưa mưa chút xíu thôi. Rất là lý tưởng, không biết là thời tiết như vậy rồi cái kinh tế thị trường thì nó có lên xuống chắc cũng giống như vậy luôn. Và ông Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thời tiết thì nó cũng giống như vậy, có lúc nắng, có lúc mưa. Thì hôm nay riêng về Dow Jones là con số nó không thể tưởng tượng được, nó rất là kỷ lục. Hiện tại bây giờ nó lên 6 điểm và con số của Dow Jones là 18.318 điểm. Hình như con số này chưa bao giờ có trong lịch sử về thị trường chứng khoán. Và Nasdaq thì ngược lại rớt 3 điểm và con số vẫn rời ở rất là cao là 5.066 điểm. S&P 500 thì giảm 0.24, tức là giảm rất là nhẹ, nhưng mà con số cũng còn rất là cao là 2.127 điểm. Thinox 15 là 2.27%, dầu thô thì giảm 1 đồng 24 xu, một thùng dầu thô là 58 đồng 71 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu, và chúng ta thấy là cái đồng Mỹ Kim đang từ từ có giá trở lại. Vàng thì lên 31 xu, một ao vàng là 1.210 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.92%, tuần rồi cao nhất là 4.01%. Và lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.08%, tuần rồi là 3.10%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.830 đồng và bán ra là 21.930 đồng. Vàng thì mua vào là 34.990.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.030.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến ở California, đặc biệt là ở thành phố Los Angeles. Chúng ta biết là đây là một thành phố lớn thứ nhì của nước Mỹ. Và ngày hôm qua thì có rất nhiều cái trang mạng truyền thông nói về cái thành phố này, vì họ đang bắt đầu dần dần bắt đầu bước tiến gọi là cái the big move, tức là họ muốn tăng lương lên 15 đồng cho một giờ cho những người hiện tại bây giờ làm ở thành phố Los Angeles. Theo như cái lời của cái city council này đưa ra đó, là họ sẽ nói từ đây đến năm 2020 thì hầu như những người làm việc ở đây, tức là cái workforce ở California, sẽ lên khoảng 15 đồng cho một giờ. Và theo quý vị biết rằng đây thì có nhiều thành phố, nhiều tiểu bang đang bắt đầu từ từ áp dụng cái luật là lên cái minimum wage, tức là tiền lương tối thiểu của Hoa Kỳ là 15 đồng cho một giờ. Và hiện tại bây giờ theo như cái lời mà phỏng vấn cũng như là từ các thành phố council đưa ra đó, thì họ cho biết rằng có thể từ đây cho đến năm 2019 cái lương này có thể lên đến 15 đồng 25 xu. Và nếu mà cái luật này được áp dụng đó thì có thể ít nhất là 40% nhân viên hay là những người đang làm việc ở thành phố Los Angeles LA đó là sẽ được hưởng cái quy chế này, tức là sẽ tăng lương như vậy. Là chúng thấy rằng ở California hay là những cái thành phố lớn khác, hay như là Washington DC, rồi hay như là ở những cái thành phố mà gọi là cái living có cao đó, thì 15 đồng này thật sự ra thì chia đều ra thì khoảng 30.000 cho một năm, thì nó đã trên cái mức mà gọi là chính phủ giúp đỡ rồi. Thay vì khoảng 20 mấy ngàn, 23 ngàn, 24 ngàn, 25 ngàn trở xuống đó, thì có thể được chính phủ giúp đỡ với một gia đình 4 người. Nhưng mà 15 đồng cho một giờ mà gia đình chỉ cần 2 vợ chồng đi làm thôi là có được khoảng 60 ngàn cho một năm. Thì 60.000 cho một năm cho đời sống của Hoa Kỳ thật sự ra thì rất là ổn định. Và một bản tin kế tiếp thì nó có liên quan đến cái Takata. Cái bản tin này phải nói là Tiến Dũng không muốn nói chút xíu nào vì nó đã xảy ra rất nhiều. Giống như là chúng ta thường nói rằng cứ lâu lâu chúng ta thả một con chim bay ra thì nhiều người họ cứ đứng họ canh cái con chim bay đó, họ coi, họ nói làm sao không thả một đàn luôn đi, coi một lần thôi, cứ để ngóng con chim bay từng con ra, nó mỏi cổ. Thì giống như cái Takata này, cứ lâu lâu họ nói là họ recall vài trăm chiếc, vài ngàn chiếc. Nhưng bây giờ thì cuối cùng họ nghĩ rằng cái công ty mà Nhật Bản mà sản xuất cái airbag đó, họ nói rằng không có nói một lần nữa, bây giờ họ recall 33.8 triệu cái chiếc xe có cái lắp cái airbag mà hiệu Takata. Thật sự ra thì trước đây họ đã không có thừa nhận là cái airbag của họ bị lỗi, không có trực tiếp, nhưng mà họ cuối cùng họ ưng thuận rằng họ sẽ hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để bắt đầu sửa chữa từ từ lại những cái airbag mà họ đã lắp vào những chiếc xe trước đây. Và cái con số mà 33.8 triệu chiếc xe mà cho riêng Hoa Kỳ không thôi đó, cho cái US, những cái xe mà chạy trong Hoa Kỳ đều là con số thật là khổng lồ đó quý vị. Phải nói đây là con số lớn nhất trong lịch sử trước cho đến nay, chưa bao giờ gọi là bộ giao thông vận tải đưa con số mà gọi là thu hồi xe lớn như vậy. Và từ từ Tiến Dũng tin chắc rằng những chiếc xe chúng ta đang chạy mà xe của Nhật đó là hầu hết xài cái túi khí hay là gọi là cái airbag á của cái hãng Takata, và chúng ta sẽ từ từ gọi là từng bước một chúng ta sẽ nhận được cái gọi là đi sửa hay là đi thay cái túi khí của cái xe của chúng ta. Nhưng mà trước khi chúng ta nhận được cái giấy đó thì quý vị chạy xe cố gắng cẩn thận, vì chúng ta biết rằng mặc dầu có một vài trường hợp đụng nhẹ nhưng mà cái người cầm cái tay lái, cái người driver cũng đã bị tử nạn, trong đó có một người Việt Nam của chúng ta. Vậy thì chúng ta nên nhớ trước khi nhận được cái tờ giấy thì chúng ta đừng cố gắng giữ, đừng để cái airbag nó bung ra thì rất là khốn khổ. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này phải nói rằng nó rất là phải nói rằng nó phổ biến ở cái nước Hoa Kỳ. Tức là khi mà chúng ta đưa ra một cái lời nào đó, một cái lời hứa hẹn nào đó để mà khuếch trương ra cái thương hiệu của chúng ta đó, thì chúng ta thiệt là cẩn thận. Chẳng hạn như là UPS, ngày hôm qua đó, Sở Tư pháp cho biết rằng cái UPS phải đóng tiền phạt đến 25 triệu Mỹ Kim. Cái lý do đơn giản, họ đã làm sai cái lời hứa của họ khi mà họ đã hợp tác với lại chính phủ Hoa Kỳ. Đây là chính phủ, cái thưa vị, chứ phải là một cái cơ sở tư nhân, thương mại tư nhân nào khác. Họ đã hợp tác là họ đã guarantee, tức là bảo đảm cái service của họ, họ chuyển hàng trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tức là bên Hoa Kỳ, bên chính phủ Hoa Kỳ gửi hàng đi hoặc là những người khác gửi hàng vào đó, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì UPS sẽ giao hàng trong vòng 24 tiếng không có hơn. Nhưng mà từ năm 2004 cho đến năm 2014, hầu như UPS lúc nào cũng bị rớt về cái khoản hứa hẹn này. Thay vì 24 tiếng hay là một ngày delivery thì họ là một ngày rưỡi, hai ngày, ba ngày, vân vân. Và điều này đã che đậy liên tục để hầu cho không có bị đưa ra ánh sáng để mà bị phạt. Nhưng mà cuối cùng thì chính phủ đã không chịu nổi, họ đã đưa ra tất cả những bằng chứng mà UPS hầu như đã delivery sai. Mà trong đó có những cái cơ quan quan trọng, chẳng hạn như là về Transportation Command. Rồi trong đó cái Defense Agency, tức là chúng ta thường gọi là Bộ Quốc phòng đó. Rồi General Service, vân vân. Thì đã làm cái điều này cho chính phủ đã tức giận và cuối cùng họ đã đưa cái UPS, cái nơi mà delivery này, cái công ty này đưa ra tòa và cuối cùng họ phải đóng phạt 25 triệu Mỹ Kim. Và trong khi đó thì quản tin cũng là bị phạt vạ nữa, quý vị nên nhớ, ở Hoa Kỳ mà chúng ta gọi là dùng cái từ đơn giản mà bình dân mà chúng ta dễ hiểu đó, treo đầu heo mà bán thịt dê hay là thịt cầy gì đó, là thật sự ra không thích hợp ở Hoa Kỳ. Cái đó chỉ áp dụng ở Việt Nam. Chúng ta biết bị bể ra đó thì phủi tai cười trừ thôi, nhưng ở Hoa Kỳ không có. Chẳng hạn như là PayPal. PayPal ngày hôm nay cũng bị phạt 25 triệu Mỹ Kim. Con số giống như vậy khi mà họ đã gọi là register hay là enroll của khách hàng. Chẳng hạn như Tiến Dũng không bao giờ dùng PayPal đi. Tự nhiên đùng một cái, có một cái bill PayPal gửi về đó là số account bạn là số đó đó đó. Bạn không cần lo, bạn sẽ trả sau. Tức là cái chữ mà dễ hiểu là bill me later. Cái điều đó đã làm cho nhiều khách hàng complain. Và theo như Cục Bảo vệ Người tiêu dùng đã khởi kiện liên bang, cho biết rằng PayPal đã gọi là không có cái sự đồng ý của khách hàng mà đã đăng ký enroll cho họ xài những cái thẻ tín dụng. Và điều đó họ dùng hai chữ là quảng cáo lừa đảo và đưa ra tòa án cũng liên bang, và tòa án liên bang bắt buộc những cái công ty PayPal này trả lại 15 triệu Mỹ Kim cho những cái người khách hàng nào đã bị ảnh hưởng, đồng thời họ phải đóng thêm 10 triệu tiền phạt vì cái tội về gian dối hay là gian lận, thưa quý vị. Vậy thì quý vị nên nhớ kỹ, khi mà chúng ta làm việc một cái kinh doanh ở Hoa Kỳ đó, chúng ta thiệt là cẩn thận, đừng bao giờ quảng cáo sai cái lời của mình. Khi quảng cáo sai như vậy đó, mà có một số người phần đông đó đứng ra để mà chống lại chúng ta đó, thì chúng ta phải nói rằng chết chắc đó, kính thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, thì nói về cái cell phone hay là cái smartphone. Quý vị, trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta biết rằng cái cell phone, phải nói rằng nó lợi vô cùng. Sau khi chúng ta có được cái cell phone trong tay mà chúng ta cũng dùng là cái smartphone đó, nó tiện chúng ta liên lạc người thân, chúng ta nói chuyện bất cứ nơi nào cũng được. Nó lợi nhưng mà nó cũng đem đến nhiều cái phiền toái, chẳng hạn như về tai nạn. Cứ 4 cái sự tai nạn xảy ra thì trong đó có 1 cái tai nạn liên quan đến cell phone, chúng ta nói chuyện điện thoại. Nhưng mà cái điều đó nó không có quan trọng bằng cái học vấn của con em chúng ta. Theo như cái bản tin mới nhất thì ở London, một cái nhà trường họ đã làm một cái thử nghiệm trên 130.000 học sinh, trong đó những em này ở tuổi 16 tuổi. Và họ cho biết rằng những cái năm dài từ năm 2001, khi mà cái policy của quốc gia nước Anh đó, họ đưa ra, họ cho 91 ngôi trường high school ở đây, những em học sinh được sử dụng cái cell phone, thì nó là cái sự học vấn của em nó xuống thê thảm. Và không biết một lý do tại sao ngay cả các em mỗi tuần như vậy cứ ở lại một giờ để mà học, mà Việt Nam chúng ta ưa dùng cái từ là học phụ đạo đó, tức là học thêm để mà cố gắng catch up lại những gì mà các em đã không có làm được, thực hiện được trong thời gian mà ngồi ghế nhà trường. Thì sau khi cái buổi học kết thúc thì các em phải ở lại vài chục phút, và cộng hết một tuần như vậy thì em phải ở lại một tiếng, và một kéo dài ra một năm như vậy, những em học sinh ở trường trung học ở nước Anh phải ở lại đến 5 ngày, cho 365 ngày thì ở lại thêm 5 ngày để mà học cái phù đạo, tức là học thêm những cái chương trình mà bị yếu kém. Nhưng mà chúng ta không thể tưởng tượng được, khi mà cái phone này chính phủ đưa ra ban, tức là cấm những cái phone này đã được sử dụng, rồi quay ngược lại cái luật năm 2001 đó, thì họ cấm tuyệt đối không được dùng phone trong ghế nhà trường. Thì quý vị không tưởng tượng được, chỉ còn 5 ngày thôi, 5 days, chỉ còn 5 ngày, tất cả những gì trước đây các em đã thực hiện trên nhà trường, cái sự tốt nhất, điểm cao nhất đã trở lại bình thường. Và rõ ràng trong nhiều năm nhà trường cố gắng ở lại học thêm, rồi dạy thêm, rồi đủ thứ hết, nhưng mà cái chuyện học kém vẫn là học kém. Nhưng mà từ khi cái phone không còn sử dụng trong cái ghế nhà trường nữa, trong 5 ngày thôi là những số điểm đã trở lại bình thường cách đây nhiều năm trước, tên là trước năm 2001. Vậy thì chúng thấy rõ ràng cái phone ảnh hưởng đến đời sống các em rất là nhiều. Nếu vì có phone mà cho con em chúng ta sử dụng đó, thì chúng ta thiệt là cẩn thận, vì nếu mà chúng ta cho các em sử dụng sai mục đích, sai thời điểm, thì phải nói rằng rất là hại cho cái việc học của các em đó, thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Đồng ý với bạn rất là nhiều. Trong cái vấn đề cell phone thì Hoàng Tính thấy là nó có rất là nhiều những cái hay, nhưng mà quý vị nên nhớ lợi hay hại là do chính bản thân mình, chính con em của chúng ta. Tất cả những cái đó đều là những cái phương tiện để nâng cao cái cuộc sống mà thôi cho chúng ta. Cho nên cái nâng cao cuộc sống không phải là quý vị leo lên xe, quý vị cầm cái phone, quý vị nói chuyện hoài, nguy hiểm, rất là nguy hiểm lắm. Nếu được, quý vị nên nhờ người chồng, người bạn của mình gì đó gắn cho một cái hệ thống có thể mà để cái phone đó, là quý vị muốn nói chuyện gì nói, nhưng mà bớt nói chuyện ở trên xe thì tốt hơn nha, thưa quý vị. Còn con em của chúng ta thì quý vị nên có giờ giấc đàng hoàng, và cái phone sử dụng như thế nào, tại sao con em của chúng ta có cái phone. Hy vọng có điều kiện hay hoặc là có những cái tài liệu và tốt nữa thì Tiến Dũng cũng như Hoàng Tính cũng sẽ chia sẻ với quý vị trong một vấn đề sử dụng những cái phương tiện đem lại lợi ích cho chúng ta, lợi ích chứ không phải là đem hại cho chúng ta nha, thưa quý vị. Chắc chắn là Tiến Dũng đồng ý với Hoàng Tính phải không?
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tính, đồng ý Hoàng Tính hai tay. Và chúng ta biết rằng từ khi có cái cell phone, Hoàng Tính không phải là những gây tai nạn, học hành kém, nhưng mà cái sự gọi là cái hạnh phúc gia đình, hay là cái sự mà gia đình quay quần đó, nó cũng hạn chế một cách đáng kể luôn. Và có nhiều lời phải nói rằng than phiền đến hiện tại bây giờ, nếu chúng ta vào những cái trang mạng truyền thông hay là chúng ta nói chuyện với bạn bè, phải là cái phone nó interfere là nó len lỏi vào đời sống riêng của gia đình rất là nhiều. Vậy quý vị nên nhớ cái cell phone nó giúp ích rất nhiều, nhưng nó cũng hại chúng ta rất nhiều, chúng ta không xài đúng mục đích, thưa quý vị.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Đôi khi có gia đình có 4 người mà hết 3 người là cắm cúi vô trong cái phone rồi, còn có người thui thủi buồn mình quá, thành thử ra cũng to lắm.
Không có sao, cái người còn lại đi tắt internet.
Tắt internet có lý à?
Nhưng mà 3 người kia xài, 1 người còn lại chỉ cần đi tắt internet là 3 người kia là chỉ quay lại ngồi nói chuyện thôi, không sao hết.
Có lý à, good idea nha. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào nha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc, và gia đình xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.